This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, Minh Dung nghe anh Tiến Dũng nói là kinh tế thị trường nó cũng theo thời tiết phải không anh? Hôm nay mưa quá ở ngoài, không biết như thế nào đây ạ?
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thật sự ra thì hôm nay mưa nắng lẫn lộn, riêng về Dow Jones thì đã xuống 13 điểm nhưng mà con số nó vẫn còn rất là cao, 18.024 điểm. Và Nasdaq cũng vậy, mặc dầu xuống 2 điểm nhưng con số nó vẫn là 5.032 điểm. Và S&P 500 đã xuống 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.106 điểm. Mà chúng ta thấy ba con số này, Dow Jones cũng đã trên 18.000 và Nasdaq cũng trên 5.000 và S&P 500 cũng đã trên 2.000. Đây là những con số trước đây là phải nói là kỷ lục đối với thưa Việt. Và thì nốt 10 năm là 1.98%, dầu thô thì lên 2.08 đồng, một thùng dầu thô là 57.33 đồng. 1 euro hiện tại đổi được 1.08 đồng và vàng thì giảm 3 xu, một ao vàng là 1.186 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%, tuần rồi cao nhất là 3.84%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 2.94%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.615 đồng và bán ra là 21.715 đồng. Vàng thì mua vào là 35.020.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.060.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin nói về cái lương bổng, mà chúng ta biết rằng những ngày qua phải nói là Hoa Kỳ họ cân nhắc về giới tính làm ở chỗ nơi làm việc, tiền lương giữa người nam người nữ và thậm chí cái tiền lương mà gọi là minimum wage ở Hoa Kỳ. Và đó là cái cuộc chiến lâu dài từ trước đến giờ. Và theo như cái bản tin mới nhất từ CNN thì họ nói là Tổng thống Barack Obama sẽ chuẩn bị cho một cái cuộc phải là cái lên lương, cuộc cách mạng về lương bổng. Và hầu như qua cái lời phát biểu của ông cũng như là cái sự hứa hẹn thì có thể hàng triệu người Mỹ sẽ được lên lương. Theo chúng tôi biết thì hiện tại bây giờ nếu mà cái lời đề nghị của đảng Dân Chủ thì họ muốn rằng cái những người làm overtime, tức là trên 40 giờ cho một tuần, thì họ cái số giờ dư ra đó là họ phải được trả phân nửa. Thí dụ như quý vị làm 10 đồng một giờ thì quý vị làm trên 40 tiếng, tức là tiếng thứ 41 đó, là chúng ta sẽ được trả 15 đồng, tức là half time. Vậy thì cái điều này nó hơi khó chịu ở cái chỗ hiện tại bây giờ có rất là nhiều người chỉ có làm khoảng 23.660 đồng cho một năm. Và cái mức lương như vậy thì người ta nói rằng ở dưới cái mức lương mà gọi là những người nghèo khổ theo như liên bang đưa ra là những người poverty, tức là những người rất là nghèo và với một gia đình 4 người thì không thể nào sống đủ. Nhưng mà cái điều nhọc nhằn ở đây đó, cái mức lương mà 23.666 đồng đó là họ vẫn làm trên 40 giờ cho một tuần lễ, nhưng mà lương vẫn nằm như vậy vì một cái lý do đơn giản là họ được các company consider là họ là manager, tức là họ người quản lý. Và người quản lý thì họ hưởng lương nó gọi là salary, mà chúng ta biết salary là lương năm, chứ không phải là lương bằng trả bằng giờ. Trước đây thì cũng có nói là quý vị cứ đơn giản, ví dụ như vì 23.000 một năm thì chúng ta chia cho 2.000 giờ, thì những người này được khoảng mười mấy, khoảng 11 đồng rưỡi cho một giờ. Thì mức lương mà một người manager mà 11 đồng rưỡi thì nó rất là tệ. Coi như khoảng 12 đồng thì rất là tệ. Và cái điều ở đây đó, thì ông muốn đưa cái số lương nó lên cao, gọi là as much as high là 51.000 cho một năm. Và cái đó là, theo như con số này đó, là những người mà gọi là managers thì không cần phải trả overtime. Thì cái lương cho đủ sống cho 4 người. Nhưng mà trước đây thì chúng ta biết rằng Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội đã chặn đứng về cái mức lương tăng tới mức lương tối thiểu lên rồi. Và chúng ta đơn giản hiểu giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ thì Đảng Cộng Hòa phải nói là họ có rất là nhiều người giàu đứng sau lưng của họ. Vì thế người giàu là đa số những người chủ hãng. Mà những người chủ hãng thì có bao giờ vui khi mà lên lương cho nhân viên đâu. Vì thế hai cái điểm này nó rất là nhọc nhằn cho người nghèo ở Hoa Kỳ, còn bị cái eo nữa. Nhưng mà không phải lên 51.000 một năm cho những người lao động nghèo như vậy, hay là những người manager mà không có hưởng tiền overtime đó. Nhưng mà thậm chí những cái nghị sĩ ở Dân Chủ đó đã yêu cầu phải lên đến 56.680 đồng, tức là lên thêm khoảng 5.000 mấy nữa. Thay vì 51.000 thấy đã cao rồi, nhưng mà họ muốn rằng cái số lương mà đủ yêu cầu cho một gia đình 4 người sống đó là khoảng 56.680 đồng. Và chúng ta chờ xem những ngày cuối cùng của gọi là tại chức của Tổng thống Barack Obama thì ông làm được gì cho những cái người mà hiện tại bây giờ làm lương, gọi là cái lương chết đói, cái thưa vị. Và một bản tin song song trên thì theo như cái Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay thì con số người thất nghiệp cái cuối tuần của ngày 18 tháng 4 thì đã tăng thêm 1.000 nữa. Và con số hiện tại là 295.000 người. Đây là con số vẫn còn rất là tốt đẹp, cái thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó rất là quan trọng với những đồng hương Việt Nam. Chúng ta thường có những cái thơ gửi về hăm dọa hay là hù dọa về cái chuyện mà extension cái auto warranty. Tức là chúng ta extend cái bảo hiểm hay là cái bảo trì của cái xe hơi chúng ta đang có. Thí dụ chúng ta mua cái xe mới thì khoảng 4 năm sau hay là 2 năm sau thôi là chúng ta đã bắt đầu nhận được lá thư từ những cái hãng bảo hiểm. Chẳng hạn như là cover cái xe chúng ta, bảo hiểm về cái máy móc vân vân. Và theo như không ngạc nhiên khi mà hiện tại chúng thấy rằng trên tất cả những cái trang mạng truyền thông là ô tô, gọi là cái xe bảo hành cho xe hơi đó, cái công ty bảo hành hay là gia hạn bảo hành cho xe hơi đó, là cái danh sách cao nhất mà nhiều người khiếu nại nhất, những người tiêu dùng khiếu nại nhiều nhất. Cái lý do là những hợp đồng mà nó khó hiểu vô cùng, cộng trừ nhân chia vân vân đủ thứ hết. Và khi chúng ta bị hư rồi đó thì cái sự đền bù nó không như mà những gì chúng ta trông đợi. Hoặc là những cái bảo hiểm bảo trì của xe chúng ta nó có một phần nào thôi, còn những phần khác thì hầu như nó không nằm trong cái hợp đồng. Và nếu trường hợp chúng ta không làm đúng theo cái hợp đồng, hạn như theo thai nhớt bao nhiêu tháng một lần hay là bao nhiêu mai một lần vân vân, khi mà họ coi là những cái lịch trình đó rồi đó mà không đúng đó thì hầu như cái bảo hành chúng ta bị chấm dứt mà không bị đền bù. Và nó có nhiều cái gọi là nhọc nhằn xảy ra. Vì thế khi mà chúng ta mua cái bảo trì về xe hơi của chúng ta đó thì phải nói là chúng ta phải nên đọc thiệt kỹ, hoặc là chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến, vì nó không có tốt cho những người gọi là tiêu dùng. Theo như một con số mà thống kê đưa ra năm 2014 đó thì có hơn phân nửa số người đã mua cái bảo hành nhưng mà hầu như họ không bao giờ xài đến. Cái lý do đơn giản là cái xe chúng ta nó quá bền. Hiện tại bây giờ cái công nghệ càng cao, cái xe chúng ta càng bền, chúng ta đi hoài mà không thấy hư. Thí dụ như chúng ta tưởng tượng nghĩ là chiếc xe trên 100.000 mai đã bắt đầu hư rồi, thì chúng ta lật đật mua những cái bảo hành extension, tức là thêm gia hạn cái bảo hành nữa. Nhưng mà thật sự ra, cái xe ngày hôm nay cái tuổi thọ nó trên 200.000 mai, đặc biệt những cái xe như Toyota và Honda. Và có nhiều người họ trả tiền rồi, năm này qua năm nọ, nhưng mà họ không bao giờ dùng đến hết. Cái điều là mặc dầu cái số tiền khấu trừ nếu chúng ta bị một cái sự rủi ro mà hư máy móc hư cái gì đó thì chúng ta sửa, họ nói là cái khấu trừ không bao nhiêu. Ví dụ như cái xe trung bình đó, cái xe mà thường thường thì chúng ta sửa khoảng 1.200 đồng, rồi cái xe mà sang hơn từ 1.500 đến 2.200, những cái bộ phận đơn giản mà trong cái policy của những hãng này có thể trả chúng ta đó là thường thường chúng ta có thể save được nhiều lắm là khoảng 840 đồng. Ví dụ lấy 1.200 đồng chi sửa chiếc xe thì cái hãng này chỉ trả 840 đồng, số tiền còn lại gần 400 đồng chúng ta phải bỏ túi ra. Vậy thì chúng ta mua nhiều năm như vậy tốn rất là nhiều tiền nhưng mà thật sự không có cover bao nhiêu. Vậy thì quý vị nên nhớ khi mà một cái lá thư gửi về để mà mời dụ quý vị mua ra extended warranty đó của cái xe chúng ta đó, tức là khoảng gọi là mà bảo hành về cái xe hơi chúng ta, thì chúng ta nên suy nghĩ lại trước khi chúng ta đặt bút mà ký những cái bảo hành như vậy. Theo cái thống kê mới nhất thì khoảng 38% là những người say yes, 47% là say no. 13% là nói là trước đây đã mua, bây giờ không bao giờ mua nữa. Và chỉ có 2% là trong tương lai họ có thể mua. Và vậy thì quý vị nên suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta mua cái extension warranty cho cái xe của chúng ta. Một bản tin kế tiếp thì Tesla ngày hôm nay họ lại thông báo về cái bình điện. Mà chúng ta biết là Tesla là cái công ty mà làm xe hơi chạy bằng bình duy nhất ở Hoa Kỳ. Và hôm nay họ lại tuyên bố rằng 30 tháng 4 tới đây, 30 tháng 4 đen đó, thì họ sẽ làm một cái bình ắc quy cho nhà quý vị. 30 tháng 4 đen có thể là thấy sáng đây. Thì chúng ta thấy rằng nó sẽ sáng, thắp sáng nhà và không tốn nhiều cái tiền điện. Và con số mà họ đưa ra đó, thì họ nói rằng đây là một cái bình điện không lớn, nhưng mà có thể xài cho gia đình chúng ta ban ngày thì nó sẽ sạc đều, hoặc là ban đêm nó sẽ sạc, và ban ngày chúng ta hoàn toàn switch từ cái điện nhà qua cái bình điện, và chúng ta sẽ xài cả ngày như vậy, và ban đêm nó sẽ sạc lại, và chúng ta sẽ xài ban đêm thì chúng ta xài ít điện của tiền điện, chúng ta trả điện từ các company, và ban ngày thì chúng ta lại switch ngang qua lại cái bình điện. Rồi, nói đơn giản, ban ngày chúng ta xài pin, ban đêm thì chúng ta xài điện. Và hầu như cái điều này nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều, tiết kiệm một khoản tiền lớn mà không phải tiết kiệm tiền điện không, mà chúng ta có thể giúp cho cái môi trường nó được sạch nữa. Theo như cái bản tin mới nhất thì Tesla sẽ trình làng một cái bình điện cho nhà là khoảng 10 kW, rồi những cái bình điện mà xài cho những cái công ty lớn commercial đó là khoảng 400 kW. Và theo hiện tại bây giờ đó, ở California thì có khoảng 330 hộ gia đình đã xài thử cái bình điện này rồi, mặc dù nó chưa bán đại trà ra thị trường, nhưng mà theo như lời của người đứng đầu của Tesla thì ông nói rằng rất là sớm, fairly soon, là chúng ta sẽ có cái bình điện mà xài cho gia đình chúng ta. Và một bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay là bản tin nói về cái tiền income tax. Phải nói rằng cái tiền income tax là cái tiền mà hầu như không có ai thích hết. Nó gọi là irritation, tức là nó khó chịu lắm. Nhưng mà trên thế giới hiện tại giờ một cái quốc gia duy nhất mà không phải cần đóng tiền income tax, tức tiền thu nhập cá nhân. Thì trong 39 cái quốc gia được khảo sát của OECD đó, mà chúng ta thường gọi tắt là Organization for Economic Cooperation and Development, thì họ theo sát những cái người dân ở quốc gia đó làm việc rồi có đủ sống hay không, thì cái quốc gia mà duy nhất nằm trong 39 quốc gia đó là India, tức là Ấn Độ, không có trả tiền income tax, vì người dân ở đây đa số làm khoảng 80.000 rupee cho một năm, tương đương với 5.000 cho một tháng. Và những người nào làm số tiền lương cao hơn đó, tức là khoảng 250.000 rupee, 15.000 US một tháng đó, thì xin lỗi một năm đó, thì họ có thể trả một phần thuế nhỏ. Nhưng mà cho biết rằng con số người mà làm trên 15.000 Mỹ Kim một năm đó thì hiếm vô cùng. Nó gọi là only a tiny, tiny fraction in India. Và trong khi đó thì theo như con số mà chính phủ thu được hàng năm đó là khoảng 220 tỷ tiền thuế. Và đa số cái tiền này là từ những công ty lớn. Và những người rich, giàu có của người Ấn Độ đó là khoảng chỉ có 40 tỷ mà thôi. Nhưng mà nhìn lại thì Việt Nam như thế nào, chúng ta so sánh. Việt Nam cái thuế thu nhập đó, nếu mà chúng ta làm 60 triệu cho một năm hoặc là 5 triệu cho một tháng, chúng ta phải đóng thuế thu nhập là 5%. 60 triệu cho đến 120 triệu đó, tức là tương đương 5 triệu đến 10 triệu cho một tháng đó, là chúng ta đóng 10%, và con số này sẽ go on. Vậy thì cho thấy rằng cái Việt Nam mặc dầu nước nghèo, làm lương thấp, mà chúng ta cũng phải đóng thuế nữa. Nhưng mà tiền thuế đi đâu? Thì điều đó chúng ta phải hỏi chính phủ của Việt Nam. Nhưng một cái bản tin mà chúng ta muốn biết về cái thuế của Hoa Kỳ là bao nhiêu? Theo con số đưa mới nhất là Federal Income Tax đó, là chúng ta phải đóng 10.9%, tức là thuế liên bang. Hay là Local State Income Tax, thuế của CD và tiểu bang đó, là chúng ta phải đóng là 6.3%. Rồi Social Security, tức là tiền an sinh xã hội đó, chúng ta phải đóng thêm là 7.4% nữa. Vậy chi trung bình một cái người dân Hoa Kỳ làm ở Mỹ đó là chúng ta phải đóng tổng số là 24.6% đó các quý vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Và nói về cái chuyện mà trả tiền overtime khi làm việc đó, thì một số những người mà Minh Dung quen biết đó, thì người ta nói rằng là một số các hãng xưởng hay là những người chủ của họ đó hạn chế trả cái overtime bằng cách là họ chia việc theo ca. Có nghĩa là không có người nào mà làm quá 8 tiếng để họ phải trả overtime hết. Và ngoài cái cách này thì họ còn tiết kiệm được cái tiền mà những cái benefit như là bảo hiểm chẳng hạn. Bởi vì nếu mà không làm đủ cái giờ overtime, nếu mà không có làm đủ 8 tiếng đó, thì họ sẽ không có phải trả benefit. Không biết là điều này có đúng không anh Tiến Dũng?
Cái điều đó thì hoàn toàn chính xác 100%. Ví dụ như một cái hãng đó có trên 50 người. Thì nếu mà 50 người đó đều làm full time thì cái người chủ đó phải bắt buộc mua bảo hiểm y tế từ cho những người nhân viên của họ. Và trong khi đó thì họ phải có thể trả phải overtime nữa. Nhưng mà giờ họ mướn thêm, họ mướn 50 người khác thì sẽ chia đều 100 người, mỗi người chỉ có 20 tiếng cho một tuần thôi. Thì họ vừa tiết kiệm mà cái năng suất càng cao nữa. Thử Minh Nhung, thử suy nghĩ, một người làm 8 tiếng hay là mỗi người làm 4 tiếng thì cái năng suất nó sẽ cao hơn hay thấp hơn? Dĩ nhiên phải cao hơn, vì cái người kia làm 4 tiếng họ sẽ dư sức hơn.
Dạ, đúng rồi.
Và đồng thời họ không cần phải trả cái tiền gọi là bảo hiểm y tế vì những người này là làm gọi là part time đó Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và mến chúc anh có những ngày cuối tuần thật hạnh phúc, của thật nhiều sức khỏe để tiếp tục gửi những bản tin kinh tế thị trường thật hữu ích và thú vị đến với quý đồng hương như trong thời gian vừa qua.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung rất nhiều và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ xin kính chào.